Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người dân Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận biểu tình phản đối công an đánh người biểu tình trọng thương. Nổ tại trụ sở công an phường thành phố Hồ Chí Minh, một nữ cán bộ bị thương. Tổng thống Trump ký sắc lệnh không chia cắt các gia đình di dân ở biên giới. Nhân viên người Campuchia ở Sứ quán Mỹ tại Phnom Penh biểu tình phản đối bị sa thải. Vụ ảnh trẻ em khiêu dâm.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin về vụ nổ tại trụ sở công an phường thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ cán bộ bị thương. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Xóm mịt mờ giữa lòng Đà Nẵng. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ký sắc lệnh hành pháp chấm dứt việc chia cắt ngay lập tức các gia đình di dân tại biên giới Mỹ-Mexico trong khi họ chờ được giải quyết thủ tục về di trú. Quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền Trump quyết liệt thi hành chính sách không khoan nhượng đối với tình trạng di trú bất hợp pháp, trong đó trẻ em bị tách khỏi cha mẹ của chúng khi họ bị bắt trong khi tìm cách vượt biên giới Mexico vào Mỹ. Chính quyền giờ thừa nhận đó là hệ quả không mong muốn của chính sách đó. Ông Trump nói với các phóng viên trong khi ký sắc lệnh là việc này là để giữ các gia đình lại với nhau, trong khi đồng thời đảm bảo biên giới của chúng ta vững mạnh. Ông Trump trước đó đã khăng khăng nói rằng ông bó tay không làm gì được, trong khi đổ lỗi cho phe Dân Chủ về những lỗ hổng trong luật di trú của đất nước. Video cho thấy những trẻ em bị giữ trong chuồng và một đoạn ghi âm tiếng trẻ em kêu khóc đã khơi lên sự phẫn nộ từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, từ giáo sĩ cho đến các nhà lãnh đạo kinh doanh có sức ảnh hưởng, cũng như lên án từ nước ngoài như gồm Đức Giáo Hoàng Francisco. Hạ viện Hoa Kỳ dự kiến sẽ biểu quyết vào ngày thứ Năm về hai dự luật được thiết kế để ngăn chặn việc chia cắt các gia đình và để giải quyết các vấn đề di trú khác. Nhưng phe Cộng hòa nói họ không chắc chắn liệu cả hai dự luật này có giành đủ sự ủng hộ để được thông qua hay không. Ông Trump đã nói với các nghị sĩ Cộng hòa vào tối thứ Ba rằng ông sẽ ủng hộ một trong các dự luật di trú đang được cứu xét, nhưng không nói ông muốn cái nào hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19 tháng 6 nói với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa rằng ông sẽ ủng hộ một trong hai dự luật nhập cư đang chờ thông qua tại Hạ viện, giữa cơn bão phản đối mạnh mẽ từ công chúng về chính sách chia cắt con cái của những người nhập cư ra khỏi bố mẹ ở biên giới Mỹ-Mexico. Theo dân biểu Mark Meadows, ông Trump nói với các thành viên của đảng Cộng hòa tại một cuộc họp ở Quốc hội rằng họ cần phải ngay lập tức hoàn thành một điều gì đó về vấn đề nhập cư. Ông nói việc tách biệt các gia đình chắc chắn không phải là một điều thú vị và trông rất tồi tệ. Reuters dẫn lời dân biểu Tom Cole cho biết thêm. Các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội đang hối hả soạn thảo dự luật trong lúc video về những đứa trẻ nhập cư bị nhốt trong lồng và đoạn ghi âm các em gào khóc đã tạo ra làn sóng phẫn nộ từ nhiều thành phần khác nhau ở Mỹ, từ các giáo sĩ cho đến các lãnh đạo doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng, đồng thời khiến Hoa Kỳ bị quốc tế lên án. Một cuộc thăm dò dư luận quốc gia của Reuters Ipsos được công bố hôm 19 tháng 6 cho thấy chưa tới 1/3 người Mỹ ủng hộ chính sách này. Kết quả của cuộc thăm dò từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 cho thấy có 28% số người được hỏi ủng hộ chính sách, trong khi 57% phản đối và 15% còn lại nói họ không biết. Ông Trump, người có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư, vốn là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, đã kiên quyết bảo vệ hành động của chính quyền do ông lãnh đạo. Ông Trump đổ lỗi việc phân ly gia đình cho đảng Dân Chủ, mặc dù đảng Cộng Hòa kiểm soát lưỡng viện trong Quốc hội và chính quyền của ông thực thi chính sách tuân thủ nghiêm ngặt luật nhập cư. Tổng thống Mỹ đang tìm cách kết thúc các cuộc chia ly gia đình bằng cách thông qua một dự luật rộng lớn hơn về nhập cư, trong đó bao gồm ngân sách xây tường thành biên giới ở Mexico, khiến cho các thành viên đảng Dân Chủ cáo buộc ông sử dụng trẻ em như những con tin. Phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah cho biết thêm về ông Trump. Trong các phát biểu của mình, Tổng thống Trump ủng hộ cả hai dự luật nhập cư về xây tường, khép lại các lỗ hổng pháp lý, hủy bỏ sổ số visa, hạn chế di dân dây chuyền, giải quyết khủng hoảng biên giới và vấn đề phân ly gia đình bằng cách cho phép có trại giam gia đình và trục xuất họ. Trước đó hôm thứ Ba, Tổng thống đổ lỗi cho phe Dân Chủ về lỗ hổng luật pháp, trong đó yêu cầu các gia đình bị giam giữ khi nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ sẽ bị tách ra hoặc được thả ra. Đây là những lỗ hổng gây ra chia tách gia đình, là điều mà chúng ta không muốn. Ông Trump nói trong bài phát biểu tại Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Quốc gia, Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông muốn Quốc hội cho ông quyền pháp lý để giam giữ và trục xuất nguyên cả gia đình cùng với nhau.
Trung Quốc, Anh và Liên minh châu Âu hôm thứ Tư 20 tháng 6 bày tỏ nuối tiếc về việc Washington quyết định rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong khi các nước phương Tây bắt đầu tìm kiếm một nước thay thế vào ghế trống của Mỹ. Mỹ vào ngày thứ Ba 19 tháng 6 rút khỏi diễn đàn mà họ gọi là Đạo Đức Giả và Vị Kỷ, vì Mỹ nói hội đồng này cho thấy sự thiên vị kinh niên đối với đồng minh thân cận Israel của Mỹ và thiếu cải cách sau một năm đàm phán. Sự rút lui của Washington được chính thức thông báo với Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư 20 tháng 6 là sự khước từ mới nhất của Mỹ đối với việc giao tiếp đa phương. Sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, ghế của phái đoàn Mỹ bỏ trống và bắn tên được gỡ bỏ vào cuối ngày. Đây là tin xấu cho hội đồng này. Đây là tin xấu cho Liên Hợp Quốc. Đây là tin xấu với Hoa Kỳ. Đây là tin xấu cho tất cả mọi người quan tâm đến nhân quyền. Tổng thống Slovenia Boris Pahor phát biểu trước diễn đàn 47 thành viên ở Geneva, nơi ghế của Mỹ bị bỏ trống. Liên minh châu Âu, Anh và Úc cũng phát biểu tương tự như ý kiến của Tổng thống Slovenia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự nuối tiếc về quyết định của Mỹ, trong khi truyền thông nhà nước nói rằng hình ảnh của Mỹ như một nước bảo vệ nhân quyền đang trên bờ vực sụp đổ. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của nhân quyền khắp thế giới thông qua đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một buổi họp báo hôm thứ Tư 20 tháng 6. Các nhà ngoại giao cho biết việc Mỹ rút đi có thể củng cố vị thế của Cuba, Nga, Ai Cập và Pakistan là những nước kháng cự điều mà họ xem là sự can thiệp của Hiệp Quốc trong các vấn đề thuộc chủ quyền. Liên minh vận động vì Tây Tạng, một tổ chức có các nhà hoạt động tìm cách thu hút sự chú ý đến tình hình trong khu vực tự trị này ở Trung Quốc, nói trong một thông cáo rằng quyết định của Mỹ sẽ cho Trung Quốc rộng chỗ để tung hỏa mù và làm suy yếu hệ thống nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Sau khi chính quyền ông Trump đã chính thức gửi thông báo về quyết định của mình, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức các cuộc bầu cử để chọn nước thay thế để đảm nhận nhiệm kỳ của Mỹ cho đến năm 2019. Nhóm các nước phương Tây trong hội đồng dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp hàng tuần của họ vào ngày thứ Năm, 21 tháng 6, các nhà ngoại giao nói với Reuters. Khi hội đồng được thành lập vào năm 2006, chính quyền của Tổng thống Mỹ George W. Bush đã từ chối tham gia. New Zealand, nước đã bước sang một bên để cho phép Mỹ đắc cử trong cuộc bầu cử vào hội đồng năm 2009 dưới thời Tổng thống Barack Obama, có thể là một lựa chọn tốt để thay thế, hai nhà ngoại giao nói Reuters. Canada và Hà Lan là những khả năng khác, dù chưa có nước nào đứng ra nhận, họ cho biết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Sáng ngày 20 tháng 6, hàng chục người dân địa phương biểu tình tại trụ sở công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận để phản đối việc công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha, người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu hơn một tuần trước đó. Tối ngày 20 tháng 6, bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của anh Nguyễn Minh Kha cho VOA biết con bà bị công an đánh trong lúc bị công an thẩm vấn sau khi tham gia đợt biểu tình vào ngày 10 và ngày 11 tháng 6.
Tới đưa giấy mời là mời công an mời cháu lên, mời là nó đến hai lần. Bà ngoại bà mới thấy gì, bà nói thôi công an mời con đi lên. Thì cháu cứ nghĩ là đi lên thôi chứ đâu ngờ mà lên mà nó đánh nó kiểu đó. Lên nó là đưa ra ngoài xã Hòa Minh, đưa cháu mới ra xã Hòa Minh xong vừa là đánh cháu. Ba người miệng nói là bắt đầu tay để trên đầu, chân nó thì cái cơ phù chỏ chân nó là để vô trong trong ba sườn cháu, trong hông cháu á. Thì thằng con nó mới xỉu, nó mới mệt quá, nó thở không nổi. Bắt đầu nó đấm cái đầu thằng nhỏ nó dậy nó nói nó biểu thằng đây nó phải nhận tội.
Báo pháp luật loan tin hôm 20 tháng 6, người dân Phan Rí Cửa tập trung tại trụ sở công an để làm rõ về thông tin công an gây thương tích cho Nguyễn Minh Kha. Tuy nhiên, tới trưa cùng ngày, qua vận động, người dân đã không còn tập trung tại đây và đã trở về nhà. VOA cố gắng liên lạc với công an huyện Tuy Phong nhưng chưa được phản hồi. Bà Hương nói anh Khoa hiện đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện sức khỏe không tốt, nội thương nặng, sốt và ho ra máu.
Nói chung ra bây giờ là cháu nó chưa có khỏe được, tại vì nó bị nội thương trong mà nhà thì không có tiền. Bây giờ là chị ngồi kho cho cháu, bây giờ nó ho, nó đang ho ra có máu. Bây giờ là đang chị ngồi kho cho cháu, chứ bây giờ tới nhà thương thì tiền không, mà tôi nghèo quá, tôi không có tiền.
Blogger Ngô Thanh Tú viết trên Facebook hôm 20 tháng 6 như sau: sáng nay Kha lại bị thổ huyết, người nhà vô cùng lo lắng trước tình hình sức khỏe của em. Kha chính là tác nhân chính để nhân dân, hàng xóm kéo nhau đến đồn công an thị trấn Phan Rí Cửa phản đối. Sáng nay 20 tháng 6, người nhà lại tiếp tục lên đồn công an bao dây để yêu cầu công an phải có trách nhiệm với nạn nhân. Từ thành phố Hồ Chí Minh, blogger Trịnh Kim Tiến, một nhà hoạt động có cha bị công an dùng nhục hình cho đến chết, nói với VOA rằng việc công an đánh người ép nhận tội rất phổ biến ở Việt Nam.
Bạn Khoa đã bị đánh trọng thương và đưa lên Sài Gòn cấp cứu. Thì em nghĩ đây là một cái hành động man dợ. Và đây là một cái hành động mà thể hiện là đây là một cái nhà nước không pháp luật. Những cái sự việc mà người dân ở Phan Rí họ kể lại là họ bị khủng bố, bắt rất là nhiều thanh niên bị đánh đập, bị giam cầm trong cái quá trình đấy như thế nào. Thì không một cơ quan nào điều tra về sự việc đấy. Họ luôn miệng nói rằng là đây là một nhà nước vì dân, do dân. Nhưng trên thực tế, những cách hành xử, bắt bớ, đánh đập người biểu tình, đánh đập người dân lành và cách giải quyết sau đó thể hiện rằng là họ vô cùng coi thường dân và họ dùng bạo lực để đàn áp, để cai trị người dân.
Báo pháp luật trích lời ông Trần Long Khánh, trưởng công an huyện Tuy Phong cho biết, Nguyễn Minh Kha là người tham gia ném đá trong hai ngày 10 và 11 tháng 6 tại Phan Rí Cửa và Phan Rí Thành. Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập Kha đến làm việc cùng nhiều người khác lấy lời khai và đã khởi tố bị can đối với Kha, nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Thượng tá Khánh cho biết Nguyễn Minh Kha và gia đình vu khống lực lượng công an, cho rằng công an tấn công mình trước, nên Kha đã kích động nhiều người tấn công lực lượng chức năng bằng gạch đá vào trưa ngày 10 tháng 6, khiến nhiều cảnh sát bị thương. Cổng thông tin của tỉnh Bình Thuận trích lời ông Phạm Khánh Phương, Phó trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong cho biết, vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ xảy ra trong hai ngày 10-11 tháng 6 vừa qua là do các thế lực thù địch kích động. Vào chiều ngày 20 tháng 6, hãng tin AFP trích lời nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại trụ sở công an phường 12 nằm trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh khiến một nữ công an bị thương. Theo Tuổi Trẻ Online, tại hiện trường phía trước trụ sở công an phường 12, nhiều mảng kính lớn dở vụn văng ra đường, một chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn nằm trên lề đường. AFP nói vụ nổ vào chiều ngày 20 tháng 6 xảy ra gần nơi diễn ra cuộc biểu tình hơn một tuần trước đó. Khi ấy, hàng ngàn người xuống đường tại công viên Hoàng Văn Thụ, cũng thuộc quận Tân Bình, để phản đối dự luật đặc khu. Một nhân chứng nói với AFP rằng có hai tiếng nổ liên tiếp xảy ra. Tôi chạy đến hiện trường, tôi thấy khói nghi ngút, cảnh tượng rất hỗn loạn. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ. Báo Tuổi Trẻ trích lời các nhân chứng cho thấy hai tiếng nổ lớn phát ra từ phía trụ sở công an phường. Khi những người xung quanh đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe máy dở vụn ngay trước trụ sở và một nữ công an được đưa đi cấp cứu. VN Express nói vụ nổ lớn phát ra từ chiếc xe máy ở trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình khiến nữ cán bộ tiếp dân bị thương. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, người phát ngôn công an thành phố Hồ Chí Minh cho VN Express biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, trang này trích lời ông Quang nói chưa thể xác định vụ nổ do bơm, xăng, tự nổ hay do tác động từ bên ngoài. AB nhận định các vụ nổ bơm, dù là những vụ nổ bơm nhỏ, rất hiếm hoi xảy ra ở nước Việt Nam do Cộng sản lãnh đạo, nơi những tiếng nói bất đồng chính kiến bị kiểm soát chặt chẽ và các nhà hoạt động thường xuyên bị bỏ tù.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Công nương Takamado của Nhật Bản hôm 20 tháng 6 nói bà thấy vinh dự khi có mặt ở Nga dự giải vô địch bóng đá thế giới World Cup và hy vọng chuyến thăm của bà sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước. Bà là thành viên đầu tiên trong Hoàng gia Nhật đến thăm Nga từ năm 1916. Công nương Takamado nói với các phóng viên sau khi thăm nhà thờ Saint Fyodor Ushakov ở Saransk hôm 20 tháng 6 rằng thật tình cờ tôi là thành viên đầu tiên của Hoàng gia đến thăm sau 102 năm, nhưng đến đây là một vinh dự lớn đối với tôi. Quan hệ giữa Moscow và Tokyo đang căng thẳng về việc triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ và việc Moscow năm nay có động thái triển khai các máy bay chiến đấu trên một cụm đảo có tranh chấp ở phía bắc Nhật Bản. Bà Takamado nói rằng trong năm nay, hai nước kỷ niệm năm Nhật Bản ở Nga và năm Nga ở Nhật Bản. Bà phát biểu, và tôi hy vọng rằng nhiều người Nga biết đến văn hóa Nhật Bản và sẽ tìm hiểu thêm về Nhật Bản và người Nhật cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về Nga. Bà cũng nói, tôi hy vọng rằng cách tiếp cận hữu nghị này sẽ tiếp tục và sẽ tăng cường hơn nữa. Công nương Takamado là góa phụ của một người anh em họ của Nhật Hoàng Akihito. Bà không có kế hoạch gặp các quan chức Nga theo hãng tin Nhật Kyodo. Bà đã xem đội Nhật Bản đánh bại đội Colombia 2-1 tại vòng loại World Cup của bảng H tại sân Moldova ở Saransk hôm 19 tháng 6. Công nương cũng sẽ đến thăm thành phố Ekaterinburg của Nga để xem đội Nhật đá với Senegal hôm 24 tháng 6.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng thuận về các vấn đề được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo, bao gồm vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Bắc Hàn cho biết hôm 20 tháng 6, theo tin của Reuters. Ông Kim và ông Tập đánh giá cuộc họp lịch sử giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore vào tuần trước và trao đổi ý kiến về cách giải quyết vấn đề giải trừ hạt nhân. Cơ quan thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết tại cuộc họp với ông Tập Cận Bình là sẽ hợp tác với các giới chức Trung Quốc để bảo đảm hòa bình thực sự trong quá trình mở ra một tương lai mới trên bán đảo Triều Tiên, theo KCNA. Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập nói với lãnh tụ Kim rằng những nỗ lực chung của cả hai quốc gia láng giềng chắc chắn có thể đảm bảo hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tân Hoa Xã cho biết, ông Kim Jong-un đã kết thúc chuyến đi kéo dài 2 ngày đến Bắc Kinh hôm thứ Tư bằng chuyến thăm triển lãm khoa học nông nghiệp và trung tâm chỉ huy tàu điện ngầm Bắc Kinh. Tân Hoa Xã cho biết thêm, chuyến thăm Trung Quốc diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Singapore, nơi ông Kim và ông Trump tái khẳng định cam kết hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Trump đã gây sửng sốt cho các giới chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ sau cuộc họp khi ông tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận quân sự khiêu khích của Mỹ-Hàn. Hoa Kỳ và Hàn Quốc cho biết họ đã đồng ý đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung vào tháng 8, mặc dù quyết định liên quan đến các cuộc tập trận tiếp theo vẫn chưa được đưa ra. Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa cho biết quyết định đình chỉ tập trận có thể được xem xét lại tùy theo những diễn tiến tương lai của Triều Tiên. Đây là chuyến đi thứ ba của ông Kim Jong-un tới Trung Quốc năm nay. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Quốc khen ngợi lãnh tụ Triều Tiên về kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh tuần trước với ông Trump. Vẫn theo KCNA, ông Tập còn nói rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã đạt đến một tầm cao mới kể từ chuyến viếng thăm đầu tiên của ông Kim hồi tháng 3 và các hiệp ước giữa hai nhà lãnh đạo đã được thực hiện từng cái một. Ông cũng nói với ông Tập rằng ông sẵn sàng tăng cường tình hữu nghị và hợp tác. Nhiều người dự đoán là ông Kim sẽ đến thăm Bắc Kinh để báo cáo với ông Tập về hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Trong đó có việc Bình Nhưỡng đồng ý giao cho Hoa Kỳ hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo hai nguồn tin của các giới chức Mỹ nói với Reuters, Triều Tiên có thể sẽ bắt đầu việc giao hài cốt trong vài ngày tới.
Hàng chục nhân viên người Campuchia của Sứ quán Mỹ ở Phnom Penh đã biểu tình phản đối vì bị đuổi việc mà họ cho là bất hợp lý với cáo buộc đã chia sẻ tranh ảnh trẻ em khiêu dâm. Vào tháng 4 vừa qua, Sứ quán Mỹ đuổi việc 32 nhân viên. Những người này cho rằng họ bị chấm dứt hợp đồng làm việc sau khi họ bị đưa vào một nhóm Facebook, trong đó một thành viên đã chia sẻ các hình ảnh trẻ em khiêu dâm. Sứ quán Mỹ không đưa ra chi tiết về vụ việc này, nhưng những người phản đối nói họ bị đưa vào nhóm này mà không hề biết và bị đuổi việc một cách không công bằng vì điều đó sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh của họ. Ông Di Chantu, một nhân viên an ninh của sứ quán 6 năm qua, nói với VOA rằng ông bị đưa vào nhóm Facebook đó mà không hề được biết. Ông nói, một trong những người bạn của tôi đã đưa tôi vào, chương trình của Facebook tự động thêm tôi vào nhóm chat trên Messenger của nhóm, nhưng tôi không chấp nhận. Ông nói tiếp, tôi không thấy gì cả và sau đó họ cáo buộc tôi tội chia sẻ tranh ảnh trẻ em khiêu dâm. Giống như ông Chanto, một số người nói họ chỉ muốn bảo vệ uy tín của mình, còn những người khác thì muốn được đền bù cho việc tổn thất về thu nhập. Sứ quán Mỹ từ chối bình luận về việc liệu FBI sẽ điều tra vụ việc này hay không, hay bất kỳ một chi tiết cụ thể nào về việc kết thúc các hợp đồng làm việc đó trong email trả lời cho VOA. Email của Sứ quán Mỹ viết, chính phủ Mỹ coi những việc liên quan đến tranh ảnh trẻ em khiêu dâm và việc khai thác trẻ em là nghiêm trọng. Họ nói thêm rằng chính phủ Mỹ tôn trọng quyền của các nhân viên bị sa thải, được biểu tình một cách ôn hòa. Theo luật của Campuchia, một người bị cáo buộc tội chia sẻ, trưng bày, sở hữu hoặc phổ biến tranh ảnh trẻ em khiêu dâm phải đối mặt với án tù từ 2 đến 5 năm và một khoản tiền phạt từ 1.000 đến 2.000 đô. VOA không thể liên lạc được với người phát ngôn Bộ Lao động Heng Sua để xin bình luận về vụ việc này.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về xóm mịt mờ giữa lòng Đà Nẵng.
Người ta gọi một khu phố giữa lòng Đà Nẵng thuộc quận Ngũ Hành Sơn, bên cạnh khu du lịch Ngũ Hành Sơn, địa điểm du lịch nổi tiếng miền Trung, là xóm mịt mờ. Bởi đây là một cái xóm duy nhất mà đường thì không có tên, nhà không có số, bởi dự án công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn bị treo suốt 10 năm nay. Hàng trăm gia đình sống bên cạnh ngọn núi Kim trong suốt nhiều năm nay phải đối mặt với mưa dột, bão táp, nước ngập, rắn rết vào nhà mỗi khi mưa dông tới, bởi họ không được phép sửa chữa nhà cửa, không được phép xây dựng. Nhìn chung, họ đang lâm vào tình cảnh đi thì không nợ, ở cũng không xong. Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
10 năm nay là dự án công viên châu Á Ngũ Hành Sơn mà chưa đền bù giải tỏa kịp thời. Người dân rất bức xúc vì trước hết là con trong người dân á, dân số ngày còn đông vì con cháu nó lớn lên và ở dựng vợ chồng nhưng mà không có chỗ ở mà mưa xuống ngập lụt.
Ông Phạm Văn Hà, cư dân quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Mà là mùa mưa là hắn dột nhiều và là nước ngập lên đến cỡ 40, là nước ngập vô trong nhà. Cho nên mùa mưa là nước ngập lên là không có thoát nước được đó. Ngập lên nước hết rồi trên thì dột.
Ông Trần Văn Hiếu, cư dân nhà không số ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trong khi chờ đợi sự giải tỏa đền bù của nhà nước thì trong khi đó là mỗi khi trận bão về là người dân phải gánh chịu tất cả những đợt mưa bão hoặc là nhà xuống cấp, buộc người dân phải di dời đi nơi an toàn, nhưng để lại tài sản và tất cả mọi thứ trong đó, bất chấp cả tính mạng, họ phải đi di dời đi nơi khác để cho ổn định nên người dân rất bức xúc.
Hầu hết các gia đình ở khu vực nhà không số, đường không tên này đều mong muốn được sớm nhận đền bù, sớm được giải tỏa, sớm có đất tái định cư để xây dựng chỗ ở mới. Nhưng trong số gần 100 gia đình này, chỉ có chưa tới 10 gia đình được nhận tiền đền bù và nhận ưu tiên đất tái định cư. Hầu hết số còn lại chưa biết sẽ đi về đâu và chưa biết khi người ta giải tỏa có đền bù cho mình đồng nào không. Bởi hầu hết họ là những gia đình chưa được cấp bìa đỏ nhà ở, mặc dù họ đã ở đây hơn 20 năm. Và với những gia đình đã nhận tiền đền bù cách đây gần 10 năm, nhưng chưa được cấp ưu tiên mua đất tái định cư theo quy định của thành phố. Đến nay, số tiền họ từng nhận đã quá nhỏ so với giá đất hiện tại. Bà Huỳnh Thị Diệu, một trong những người mong mỏi chờ giải tỏa đền bù, chia sẻ với VOA.
Cái này là chưa chỉ đất, mua hết cái này là kiểm định mà chưa chỉ đất. Mà hầu nó là có gia đình là có đưa đơn, có đưa giấy kiểm định về. Là nó là số tiền chẳng nói gì khóc, nó gia đình xuống nhận rồi cấp đất là hầu nó có gia đình có nhận được mấy cho... Hình như bả tới 10% chứ đó cũng không biết nữa mà lao rồi chờ số tiền hồi đó mà nhận tới trừ là không đủ mua đất.
Bà Lê Thị Trinh, cư dân nhà không số quận Ngũ Hành Sơn, chia sẻ với VOA.
Có giá tỏ là nắng núa nữa thôi, chứ còn nắng dơ giám định nữa thôi, chứ cũng không chạy đất, mà cũng không đền bù, cũng không có tiền chi hết. Mà trây 10 năm nay rồi là tôi cũng không biết làm thế nào. Nếu mà thật tế mà giả tỏ thì phải chạy đất cho tôi chứ nuốt mà nuốt khai khai đó là tôi cũng 10 năm tôi cũng chịu thua tôi hủ cái khu này không giả tỏ đó là thôi chờ tôi cũng nhờ ở đây giải quyết như thế nào chứ còn tôi có biết được cái gì.
Khoảng 10% dân cư từng nhận tiền đền bù, giải tỏa và bị treo lê lất nơi chính căn nhà của mình cùng mưa nắng, ngập ẩm. Hơn 90% số gia đình còn lại cũng không được xây dựng, cơi nới nhà cửa và sống trong cảnh nhà ngày càng xuống cấp nhưng chẳng biết khi nào bị giải tỏa. Cường chế đi nơi khác, có nhận được đồng đền bù nào không? Đó là thực trạng đau lòng của hàng trăm gia đình lao động bên cạnh ngọn núi Kim, một ngọn núi mệnh danh linh thiêng và huyền bí bậc nhất Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, khiến họ mất ăn, mất ngủ trước tương lai mịt mù.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Xin kính chào bác sĩ.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Chương trình ngày hôm nay nói về vitamin D. Trước tiên xin cùng bác sĩ Nguyễn Y Đức tìm hiểu vitamin D là gì thưa bác sĩ.
Thưa quý vị, sinh tố nó là những cái phần tử rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Và nhất là xương. Và nó nằm ở trong xương và trong máu, tức là cái sinh tố từ nó thường thường nó nằm ở trong xương và trong máu cho cơ thể của chúng ta. Và từ quý vị thính giả thì chúng ta biết rằng thì là những sinh tố này đó thì thường thường do chất dinh dưỡng, tức là những thức ăn mà chúng ta ăn vào và mang đến cho cơ thể của chúng ta. Sinh tố D ở trong thực phẩm nó cũng có, nhưng mà nó chỉ có ở trong những cái loại, thí dụ như là mấy cái loại cá mà có nhiều chất mỡ, là tại vì những cá này nó thường thường là có nhiều chất mỡ và chất béo, tức là và sinh tố D nó sẽ nằm trong đó. Các loại cá này, và nhất là những cái loại cá này thường thường nó ở trên ngoài biển thì thường thường nó ăn những cái chất mà gọi là thảo mộc ở ngoài biển, ở biển, và những cái thảo mộc này nó cũng làm cho có sinh tố D ở trong cơ thể của những cái loại cá đó, thưa quý vị thính giả. Chẳng hạn tí dùng cá trích, cá hồi, vân vân, là những thứ mà có nhiều sinh tố D đó, thưa quý vị thính giả.
Trâm Y cũng nghe nói vitamin D có liên hệ với ánh nắng mặt trời, là một cái nguồn giúp tổng hợp vitamin D. Thưa bác sĩ, xin giải thích rõ ràng.
Thưa quý vị, đây là một cái nguồn quan trọng cho sinh tố D. Là tại vì hầu hết các sinh tố D của cơ thể chúng ta cần thiết đều do cái nguồn thiên nhiên, tức là ánh nắng mặt trời nó đưa tới cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nó lý do tại sao nó lại vào cơ thể của chúng ta là tại vì trong ở dưới lớp da của chúng ta đã thường thường thì nó có những cái lớp tế bào ở trong đó, và những tế bào là khi mà có những cái tia nắng của mặt trời chiếu vào những tế bào đó, và những cái tế bào này sẽ biến đổi cho thành ra một cái chất khác, và chất trung gian này sẽ biến ra sinh tố D đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra Ánh nắng mặt trời là một cái nguồn chính đó, đó thưa quý vị nhỉ?
Dạ vâng. Như vậy là muốn bổ sung vitamin D cho cơ thể thì cần phải ra nắng, cần phải phơi nắng. Nhưng mà phơi nắng cũng có rất là nhiều những cái điều đáng lưu ý. Xin bác sĩ cho lời khuyên về việc phơi nắng như thế nào để có được cái nguồn ánh nắng mặt trời giúp tổng hợp vitamin D tốt nhất, hữu hiệu nhất.
Vâng, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, là cái chúng tôi nói phơi nắng tức là thường thường chúng ta phơi nắng vào những cái giờ mà ánh nắng của nó dịu đi, thí dụ như là buổi sáng sớm thì ánh nắng tương đối là nó cũng dịu, và buổi chiều trễ một chút xíu đó thì ánh nắng của nó cũng dịu đi. Thành ra đó là hai thời điểm tốt nhất để mà chúng ta có thể phơi nắng được. Và kính thưa quý vị cũng không cần phải phơi nắng nhiều, chỉ 10-15 phút một ngày là đủ rồi. Chứ không còn nhiều.
Như bác sĩ nói là chỉ cần 15 phút một ngày phơi nắng là đủ, và phơi nắng vào buổi sáng sớm hoặc là chiều muộn khi ánh nắng nó không có quá gay gắt thì nó rất tốt cho cơ thể, chứ không phải là mình nên tránh nắng hoàn toàn. Ở Việt Nam vì bụi bặm ô nhiễm và vì cái khí trời nhiệt độ nó rất là nóng cũng như là ẩm thấp của cái miền nhiệt đới đó, cho nên người ta sợ ánh nắng mặt trời lắm. Và lời khuyên của bác sĩ là nên phơi nắng sớm hoặc là muộn, tức là sớm đây mình có thể hiểu rằng là trước 9 giờ sáng hoặc sau 5 giờ chiều, phải không bác sĩ, thì vô hại.
Đó là cái thời gian mà thuận tiện hơn cả cho cái việc mà để mà ánh nắng mặt trời nó chiếu vào da của chúng ta. Chứ còn nếu mà đặc hái như bên Việt Nam mà như bây giờ vào mùa nắng này, thực tình ra thì thưa quý vị có những cái vấn đề mà tất nhiên là mặc quần áo vào thì nó cũng bớt đi một phần nào, hay là che những khẩu trang nó cũng bớt đi một phần nào những ánh nắng. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ thì như vậy nó cũng bớt đi một phần nào mà thôi, chứ không thể nào mà gọi là ngăn cản được. Và nếu như ngăn cản được những cái tia nắng mặt trời thì thưa quý vị, nếu mà tia nắng mặt trời nó chiếu vào da nhiều quá, ở ngoài da nhiều quá thì nó cũng làm cho chúng ta có những vấn đề của da, thí dụ như ung thư của da vân vân, thì đó là những cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó thưa quý vị thính giả.
Dạ, đối với những người rất là sợ nắng, họ tránh nắng hoàn toàn, không dám bước ra nắng đó, thì cái đó có tác hại gì không cho cơ thể nếu mình tránh nắng hoàn toàn như thế thưa bác sĩ?
Thực ra thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My, nếu mà chúng ta tránh nắng hoàn toàn thì thực tình nó một cái điều mà không có vẻ tự nhiên, cũng vẻ thiên nhiên. Tức là không có lẽ thì chúng ta lại sống ở trong một cái bóng tối suốt ngày hay sao, cả ngày cả đêm hay sao. Thành ra tất nhiên là nó cũng ảnh hưởng tới cái cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong bóng tối mãi thì tất nhiên nó cũng ảnh hưởng cơ thể của chúng ta. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là ít nhất là cũng có một khoảng thời gian nào đó để mà ra ngoài ánh nắng đó thưa quý vị thính giả. Yeah.
Và đối với những người đó thì dĩ nhiên họ không có cái lượng ánh nắng mặt trời đủ để tổng hợp vitamin D thì họ dễ bị thiếu vitamin D. Có cách nào giúp họ có được cái lượng vitamin D đầy đủ cho cơ thể trong trường hợp những người rất sợ nắng như vậy thưa bác sĩ?
Thì trong những cái trường hợp đó thì chúng ta cần phải điều chỉnh, hay là phải căn cứ vào những cái chất dinh dưỡng, tức là những thứ mà chúng ta ăn vào, có phải không ạ? Thành ra phải bù trừ vào cái phần thiếu của sinh tố D nếu không có ánh nắng mặt trời bằng những cái thực phẩm mà chúng tôi vừa kể trên, chẳng hạn như là những cá, thí dụ như là cá ngừ, cá có nhiều chất béo ở trong cơ thể của chúng, thì tất nhiên là nó cũng một phần nào nó cũng giúp cho cái cơ thể của con người đó thưa quý vị thính giả.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ là vitamin D nó quan trọng như thế nào? Nếu mà mình thiếu thì mình sẽ bị những cái ảnh hưởng tai hại ra sao cho sức khỏe con người?
Vâng, thực tình ra thưa quý vị thính giả, chúng tôi nhớ rằng thì là và các nhà y học cũng đồng ý là một cái lượng nhiều nhất là sinh tố D là khoảng 200 đơn vị quốc tế cho tới 400 đơn vị quốc tế trong khoảng đó thôi. Tức là khoảng từ 200 đến 400.
Một ngày hả bác sĩ?
Vâng, một ngày đó. Đó. Thì đó là lời hướng dẫn của các bác sĩ. Thế tuy nhiên thì dùng hay là không dùng thì nếu mà trong trường hợp thật nặng hay là thiếu thẳng mà bác sĩ khám ra người ta thấy rằng thì là thiếu sinh tố thì bây giờ mới cho uống các loại sinh tố như chúng tôi vừa kể, tức là khoảng chừng độ 200 đến 400 đơn vị quốc tế mà thôi đó thưa quý vị thính giả.
Dạ. Mà vì sao mình lại phải cần vitamin D cho cơ thể? Nó có những cái ảnh hưởng tốt cho sức khỏe thế nào ạ? Công dụng của nó thưa bác sĩ?
Vâng, nói chung là thì nó có nhiều ảnh hưởng tới tất cả các loại sinh tố, đều có ảnh hưởng tới các chức năng của cơ thể của chúng ta. Riêng có sinh tố D thì thưa quý vị, nó rất quan trọng cho xương và răng tức là hai cái bộ phận nó cần thiết cho cơ thể của chúng ta, là tại vì xương là cái phần rắn chắc nhất của cơ thể và răng là những cái phần trắng nhất của cơ thể. Đó là hai cái bộ phận nó cần có nhiều ở sinh tố D đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy đó là vitamin D nó cũng như là calcium á, là nó cũng cần cho cơ thể để giúp cho xương của mình rắn chắc.
Rồi, tất nhiên là thưa quý vị, nó cũng cần cho xương.
Như vậy nếu như một người họ bổ sung calcium rất đầy đủ, họ uống sữa hàng ngày, thì họ có thể lơ là bỏ qua vitamin D không?
Thực tình ra đó thưa quý vị, tất cả các loại sinh tố, nói là sinh tố, nếu mà quý vị muốn uống thì uống, và nếu chúng tôi thấy rằng nó vô hại nó cũng không sao cả. Thế tuy nhiên thì là thực ra thì là nếu chúng ta dinh dưỡng ăn uống đầy đủ và cái sinh tố D mà phơi nắng đầy đủ thì nó cũng là đủ để cho cơ thể rồi đó thưa quý vị thính giả. Thế nhưng nói tóm lại thì chúng tôi đề nghị với quý vị rằng thì là các loại sinh tố không cần phải uống, trừ trường hợp thiếu lắm các loại sinh tố này thì mới cần đến các loại sinh tố, và trong trường hợp đó thì chúng ta nên hỏi ý kiến của thầy thuốc, của bác sĩ trước khi dùng các loại sinh tố đó. Thì theo tôi, theo chúng tôi và theo y giới thì nó hợp lý đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, có một số người quan niệm như thế này, tức là những người mà tránh nắng hoàn toàn để giữ cho da đẹp, da trắng á, thì da của họ quả nhiên là cũng trắng lắm. Nhưng mà có nhiều người lo ngại rằng nếu mà da trắng như vậy dễ bị bệnh bạch tạng. Vậy bệnh bạch tạng nó có liên hệ gì tới cái việc mà thiếu vitamin D, thiếu ánh nắng mặt trời không ạ?
Thưa quý vị thính giả, cái bệnh bạch tạng nó là một bệnh riêng. Nó không vì cái thiếu sinh tố D. Nó không bệnh này nó do một cái cơ chế đặc biệt mà nó làm cho da của con người sẽ bị trắng đi. Và những cái bệnh như vậy, bạch tạng nó nói chung là thường thường là do những cái bệnh do di truyền nó gây ra đó thưa quý vị thính giả. Thành ra những cái trường hợp này nó cũng rất là hiếm. Thành ra không phải là vì thiếu một loại sinh tố nào, mà vì những cái bệnh di truyền nó gây ra cái bệnh bạch tạng đó thưa quý vị thính giả.
Dạ. Và hồi nãy bác sĩ có nói vitamin D nó giúp chủ yếu cho xương, cho răng chắc khỏe và xương cứng cáp. Tuổi già thì mình cũng tránh phòng được những cái chứng bệnh như là còng lưng, đau xương vân vân. Thì với một người mà họ nói tôi đã cẩn thận về xương của tôi bằng cách là tôi dinh dưỡng đầy đủ, uống nhiều calcium, uống sữa nhiều, ăn nhiều calcium, rất là nhiều hải sản, thì tôi cũng có thể yên tâm là tôi đủ cái chất dinh dưỡng cho xương, cho răng rồi, không cần phải ra nắng, không cần phải cần tổng hợp vitamin D. Lời khuyên của bác sĩ như thế nào?
Theo chúng tôi thì đó là những lời khuyên rất là hợp lý, là tại vì thì là chúng ta dinh dưỡng đầy đủ và ăn uống đầy đủ tất cả, và những cái thức sinh tố đều có ở trong các trong thực phẩm của chúng ta. Vậy thì hề chi chúng ta phải uống thêm sinh tố làm cái gì đó thưa quý vị thính giả?
Tức là không cần bổ sung bằng thuốc men vitamin D. Nhưng
chúng
mà
không cứ là sinh tố D mà tất cả các sinh tố có ở chúng ta đều không cần dùng tới các loại sinh tố này, các loại sinh tố nói chung đó thưa quý vị thính giả.
Ý bác sĩ đang nói tới các loại thuốc bổ sung vitamin đó. Dạ vâng, nếu như mà mình dinh dưỡng đầy đủ thì mình không cần những cái loại thuốc đó. Nhưng mà làm sao cho mình biết là mình đủ cái lượng vitamin D trong người hay là thiếu để bổ sung thưa bác sĩ?
Các cái loại sinh tố và khoáng chất ở trong cơ thể của chúng ta đều tương đối, nó cũng là đầy đủ. Nếu vì trong một lý do nào đó mà nghi rằng thì là bị thiếu thì chúng ta phải đi một thầy thuốc, một bác sĩ để hỏi xem tại làm sao mà lại thiếu các cái sinh tố A, B, C, D vân vân, và người ta sẽ chỉ cho mình là tại sao lại thiếu đó thưa quý vị thính giả. Một cái bệnh nào, bất cứ một bệnh nào có thể đưa tới cái trường hợp thiếu sinh tố này. Thí dụ như là trong trường hợp mà thiếu sinh tố D, thì thiếu sinh tố D thì tất nhiên là xương nó sẽ mềm, và con người sẽ có một những cái sự thay đổi ở trong cơ thể của con người về hình dáng của con người, mà người ta gọi là ngực nó lô ra ngoài, nó lộ ra ngoài đằng trước, phía đằng trước. Người ta gọi là pigeon head, tức là ngực nó lô ra, thì đó là trường hợp mà bệnh tật của con người đó thưa quý vị thính giả.
Có những chỉ dấu nào cho mình biết là mình bị thiếu vitamin D không bác sĩ?
Trong trường hợp sinh tố D Chúng tôi nghĩ rằng thì là mình ít khi mình thiếu những sinh tố D, nói là thiếu sinh tố D. Thế nếu mà quý vị nghi rằng thì là mình thiếu sinh tố D thì cái xương của quý vị nó bị mềm đi, tất nhiên là cũng là thiếu sinh tố D, hay là cái răng của nó mềm đi nó cũng được thiếu sinh tố D, nó là một phần nào của cái nguyên nhân gây ra cái xương cái răng nó mềm đi, nó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Ngoài ra thì thử máu theo cái khám sức khỏe định kỳ mà thử máu đó thì có tầm soát được là mình đầy đủ vitamin D hay thiếu vitamin D qua các xét nghiệm thử máu hàng năm không ạ?
Thực ra đó thì trong các cái phương pháp về thử máu đó thì hầu hết là nó tìm ra những cái sự thiếu ở trong cơ thể của chúng ta, các loại sinh tố hay là các loại hóa chất vân vân ở trong cơ thể, thì thử máu nó cũng đưa tới, nó cũng cho chúng ta kết quả hoặc là những cái chất đó nhiều quá hay là ít quá đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Ngay lúc này câu hỏi của khán thính giả là thiếu canxi máu thì nên dùng sản phẩm gì?
Trong trường hợp mà thiếu canxi ở trong máu, canxi trong thì chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân tại làm sao mà lại thiếu canxi. Thiếu canxi, thí dụ như là thiếu canxi, canxi là vì chúng ta dinh dưỡng không đầy đủ, là tại vì rằng thì là một lý do nào đó nó đưa tới thiếu canxi. Và từ lý do làm sao thì tại sao thì là ta phải đi bác sĩ để mà người ta tìm hiểu nguyên nhân tại sao được đưa đến. Và trong trường hợp đó thì bác sĩ có thể cho những cái toa thuốc mà có canxi và giới hạn cái số dùng trong một thời gian là bao nhiêu lâu đó mà thôi đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý giám vị.
Dạ vâng. Trong trường hợp mà mình phát hiện thiếu vitamin D và mình dinh dưỡng thì cũng không chắc ăn là mình có đầy đủ những cái chất cần thiết cho vitamin D bổ sung cho cơ thể, thì cần tới những cái loại vitamin bổ sung ngoài quầy không ạ? Và những cái loại đó cái độ tin cậy tới đâu, nên dùng như thế nào?
Thưa quý vị thính giả, theo chúng tôi nghĩ đó thì những cái loại vitamin ở D ở ngoài chỉ có một số những cái sinh tố D mà bác sĩ thử nghiệm mà thấy rằng thì là thiếu cái sinh tố D đó thì chỉ uống cái thuốc sinh tố D đó mà thôi. Thí dụ chẳng hạn như là cái xương của nó bị cảm thấy, người lớn tuổi cảm thấy bị mềm đi thì tất nhiên là thiếu sinh tố D, và trong trường hợp này thì bác sĩ sẽ biên toa và để cho bệnh nhân sử dụng trong một thời gian khá lâu đó, thưa quý vị thính giả và thưa quý giám vị.
Như vậy nhưng có nên uống thường xuyên lâu dài không bác sĩ, những cái loại thuốc bổ sung đó có hại gì không nếu uống lâu dài?
Thưa quý vị, nếu mà không có hại gì cả thì theo chúng tôi nghĩ và theo y giới nghĩ không cần gì phải sử dụng những loại sinh tố hay là khoáng chất đó. Chẳng hạn như thí dụ như chúng tôi xin thưa quý vị, chúng tôi có những người rất thân của chúng tôi và không suốt đời họ không bao giờ họ dùng những cái loại sinh tố và khoáng chất hay là một loại thuốc, một loại dược phẩm nào đó, thưa quý vị thính giả.
Xin tạm ngưng chủ đề vitamin D đôi phút để trả lời thắc mắc của quý khán thính giả lúc này. Và Ánh Nguyệt xin hỏi là uống detox các loại rau màu xanh thì có thể ngăn ngừa ung thư, có đúng không bác sĩ?
Thực ra đó thì ung thư nó là một cái, nó có một cái nguyên nhân khác hẳn. Thế thành ra nếu mà chúng tôi không nghĩ theo y giới và theo chúng tôi nghĩ thì uống những cái chất mà thính giả đó nói thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không thể nào chặn được ung thư. Ung thư nó là một cái cơ chế riêng và trong đó những cái tế bào của nó thay đổi cấu trúc của trong cái tế bào. Và từng tế bào một nó sanh đẻ ra những cái sanh đẻ bất thường, nó sanh đẻ ra và nó tạo thành ra một cái u bướu, một cái cho cơ thể. Thành ra trong trường hợp này đó, ung thư đó thì thường thường phải dùng các cái phương thức khác để mà điều trị đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, Dustin Vũ, 18 tuổi có nhiều mụn, làm sao để hết được, nên ăn uống như thế nào?
Nếu mà vị thính giả đó nói rằng thì là trên mặt có nhiều mụn có phải không ạ?
Dạ.
Thì tất nhiên là trong trường hợp này thì ở những người trẻ thì thường thường là chúng ta hay nghĩ tới rằng thì nó có thể là trường hợp bị mụn trứng cá. Thì thành như ở trên mặt nó cũng xảy ra như vậy. Và trong cái trường hợp mà bị mụn trứng cá thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả rằng thì là giữ sạch sẽ cái ngoài da của cơ thể của chúng ta, là tại vì da nó là một cái phần lộ ra ngoài và vi trùng của nó cũng rất nhiều, thành ra nghề những cái mụn trứng cá đó nó cũng cũng gây ra nhiễm trùng thêm đó, thưa quý vị thính giả. Thành ra Ngoài ra thì thưa quý vị, nếu mà cần thiết đó, thì quý vị có thể đi bác sĩ để người ta khám, người ta tìm ra cái nguyên nhân tại làm sao, mà chúng tôi nghĩ rằng thì là, và y giới nghĩ rằng thì là đó là một phần tự nhiên của cái tuổi trẻ đó, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà bạn thắc mắc nên ăn uống thế nào để có thể cải thiện tình hình, thưa bác sĩ?
Đúng ra thì ăn uống thì cũng không cần phải kiêng cái nào cả, như cay chua hay giống như thứ đó, nó kích thích cái tế bào thì nó có thể, và nó kích thích cái sự nhiễm trùng, có thể làm giảm bớt một phần nào mà thôi, nhưng mà cái chính của nó, tức là tự nhiên, đó là cái tự nhiên của cái tới tuổi đó thì nó bị chứng cá đó, thưa quý vị khán giả. Thì cũng,
dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là bị rụng tóc vùng thì nên uống thuốc gì, làm thế nào khắc phục?
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin thưa rằng nếu mà chúng ta kiếm ra được một cái, vâng, nếu có thể là những cái từng vùng một mà chúng ta phải coi xem rằng từ là cái vùng đó, lấy những cái sợi tóc, chân tóc ở những cái vùng đó có bị nhiễm trùng hay là bị vi khuẩn hay là một cái loại nấm nào khác mà nó làm cho cái tóc của nó rụng đi, thì tất nhiên là trong trường hợp đó chúng ta có thể chữa được. Và trong trường hợp này đó thì lấy một tí tóc và phân tích, người ta phân tích cái chân của những cái tóc đó và coi xem có những cái loại nấm nào mà nó có thể đưa tới cái rụng tóc như vậy, và trong trường hợp đó thì mình có thể chữa được một cái dễ dàng đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, như vậy phải có can thiệp chuyên môn chứ không nên là tự ý dùng thuốc ngoài quầy hoặc là dùng dược thảo theo truyền miệng, phải không ạ?
Vâng, chúng tôi và y giới thì cũng đồng ý là trong những cái trường hợp như vậy là nên để bác sĩ người ta coi, và bác sĩ sẽ hướng dẫn xem thứ thuốc nào cần thiết dùng vào trong cái trường hợp mà tóc nó bị rụng như vậy đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng. Câu hỏi của hậu Tony, bệnh vẩy nến nên kiêng cữ ăn uống như thế nào?
Thực ra thì thưa quý vị thính giả, bệnh vẩy nến nó là một cái bệnh mà do cái tự miễn nhiễm ở trong cơ thể của chúng ta. Tự miễn nhiễm tức là autoimmune nó gây ra, và trong cái trường hợp thưa quý vị, những cái bệnh mà tự miễn nhiễm nó thực tình ra thì tương đối nó cũng khó chữa, và trong cái trường hợp bệnh vẩy nến nó thì chữa bằng thuốc dược phẩm, tất nhiên là dược phẩm chúng ta cũng có thể xin toa của bác sĩ, và ăn uống thì chúng ta cũng phải kiêng trong trường hợp mà vẩy nến nó hay bị ngứa hay bị gây thành ra, thì tránh những cái thức ăn mà nó có thể gây ngứa dị ứng cho cơ thể của chúng ta đó, thưa quý vị thính giả.
Câu hỏi này cũng liên quan tới da. Mishu hỏi bác sĩ là viêm nang chân lông nên điều trị như thế nào?
Cái viêm nang chân lông tức là những cái ở dưới những cái tế bào ở lông, ở nó có một cái phần gọi là follicle, là những cái này nó bị nhiễm trùng ở dưới da, thế thành ra trong trường hợp đó thì chúng tôi nghĩ rằng thì là mình chữa lấy thì chắc là cũng không bớt, thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng ta phải đi bác sĩ về da hay là về bì phu để người ta nghiên cứu coi xem tại làm sao viêm, và từ đó cái vị bác sĩ này sẽ cho những cái biên toa đưa cho những loại thuốc mà thích hợp để mà điều trị đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trâm.
Trở lại với vitamin D, thưa bác sĩ, thì những ai, những người nào trong khoảng độ tuổi nào hay là giới tính nào thì có nguy cơ bị thiếu vitamin D nhiều nhất, cần phải lưu ý?
Thực ra thì thưa quý vị, ai cũng có thể thiếu vitamin D, nếu vitamin nói chung và vitamin D ai cũng có thể thiếu được. Thế nhưng mà trong cái trường hợp này về vitamin D thì chúng tôi nghĩ rằng thì là chỉ thiếu khi nào mà dinh dưỡng không đầy đủ, không phơi nắng đầy đủ thì mới đưa tới trường hợp thiếu sinh tố D. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin thưa cùng quý vị thính giả rằng ít khi chúng ta bị thiếu vitamin D là tại vì rằng thì là chúng ta có một cái nguồn mà cung cấp mà thiên nhiên, tức là tia nắng của mặt trời đó, thưa quý vị thính giả và thưa cô Trà My.
Dạ vâng, như vậy đó thì nếu mà mình thiếu thì mình bổ sung vitamin D mỗi ngày một viên đó, thì theo độ tuổi như thế nào, cần uống bao lâu thì ngưng? Bác sĩ có lời khuyên nào không nếu những người không có điều kiện bổ sung bằng dinh dưỡng mà họ bổ sung bằng thuốc?
Nếu mà không có dinh dưỡng không đầy đủ, không đầy đủ, có phải không ạ?
Dạ, dạ, mà cần phải dùng tới thuốc đó, thì hàng ngày dùng bao nhiêu liều như thế nào, và những ai cần dùng và dùng bao lâu thì nên ngưng?
Thưa quý vị, trong trường hợp mà dinh dưỡng không đầy đủ, tất nhiên cũng là một cái sự thảm họa cho con người của chúng ta. Bởi vì lại sống vào nhờ các sinh tố, đặc biệt là sinh tố D, thì thưa quý vị, nó cũng là một cái điều mà cũng thất thiệt đối với cơ thể của chúng ta. Tất nhiên là sinh tố D chúng ta có thể phơi nắng được, nhưng mà nếu thiếu các loại sinh tố D thì mà để dinh dưỡng cũng không đầy đủ, thì thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng, hay là y giới cũng nghĩ rằng, thì là ở những cái người như vậy đó, thì chúng tôi cho rằng sức khỏe cũng không được tốt lắm đó, thưa quý vị thính giả.
Cho nên là không nên lệ thuộc vào thuốc men, chủ yếu là ăn uống, dinh dưỡng cho đầy đủ, cho đa dạng. Thuốc là chỉ gọi là rất là phụ thôi, bổ sung rất là phụ thôi, không nên quá tin tưởng và quá lệ thuộc. Dạ vâng, nhưng mà nếu với những người mà uống vitamin D hàng ngày, năm này qua tháng nọ đó, nếu mà bị quá liều á, có tác hại gì không bác sĩ?
Thưa quý vị thính giả, nếu mà uống nhiều sinh tố D thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng khác cho cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn như là có thể là trúng độc, ngộ độc vì thiếu sinh tố, vì nhiều sinh tố D nhiều quá. Thành ra chúng tôi xin đề nghị với quý vị là nên nghe theo lời của thầy thuốc, bác sĩ để mà sử dụng những cái loại sinh tố D, dùng đô rồi bao nhiêu và dùng thời gian là bao nhiêu lâu thì tốt hơn đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, trẻ em 3 tháng tuổi nên cho uống vitamin D hay không? Trong khi đó thì vẫn được phơi nắng mỗi buổi sáng 10 phút. Thì có cần bổ sung vitamin D cho các trẻ đó không?
Thường thường đó, ở các trẻ em như vậy đó, thì khi mà các bà mẹ mang thai thì thường thường đó, các bác sĩ cũng đưa cho các bà mẹ, biên toa cho các bà mẹ để mà mua các loại prenatal, tức là để uống, tức là trong đó có cả sinh tố khoáng chất cho các con uống rồi. Thế đến lúc sanh ra thì thưa quý vị thính giả, tôi nhớ rằng thì là trong sữa nó cũng có một phần nào vitamin D nằm ở trong đó. Thành ra theo chúng tôi nghĩ sanh ra đó, thì nếu mà các bà mẹ muốn cho con uống thêm sinh tố các loại thì cái đó là tùy ý của các bà mẹ, và đồng ý và các y giới cũng đồng ý với vấn đề đó đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ, và nhớ là mỗi ngày sáng sớm nên cho cháu phơi nắng để xương cứng cỏi rắn chắc, phải không ạ?
Vâng, thực ra đó thì thưa quý vị, cái sinh tố, nếu nói về sinh tố D thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta nên hoặc là dùng sinh tố D một cái hóa chất, hoặc là chúng ta phơi nắng, và nhớ quý vị là phơi nắng vào buổi sáng và buổi chiều đó, thưa quý vị thính giả.
Dạ. Câu hỏi của Tịnh Ngọc, hay bị xam xoàng và rung tay chân đứng không vững khi tập trung vào công việc, tê ngón tay, cảm giác như có con gì bò vậy, nhờ bác sĩ tư vấn.
Thực ra thì trong trường hợp này chúng tôi không khám bệnh của người bệnh này, thành ra chúng tôi không biết rõ tại là sao, nhưng mà chúng tôi chỉ suy đoán rằng thì là trong trường hợp làm việc lâu quá thì thường thường chúng ta hay mỏi hay là bắp thịt ở chỗ đó, ở cái vùng đó. Chúng tôi xin đề nghị, đó là đề nghị của chúng tôi, là chúng tôi xin đề nghị là chúng ta nên thay đổi cái vị trí đứng hay là gì, hay là ngồi hoặc là đi lại một chút xíu, thì như vậy nó cũng giảm bớt được một phần nào đó, thưa quý vị thính giả. Thế tuy nhiên trong trường hợp mà đi lại đứng vẫn bị như vậy thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị thính giả rằng thì là nên tới một bác sĩ để coi xem tại làm sao đó, thưa vị thính giả.
Bạn nói là khi bạn tập trung vào công việc thì tay run, chân đứng không vững, như vậy có thể liên tưởng tới yếu thần kinh không bác sĩ?
Cái trường hợp yếu thần kinh thì nó là một danh từ, nó là tổng quát nói chung về yếu thần kinh, suy thần kinh. Thì nhưng tuy nhiên đó, nó muốn biết rõ tại sao mà lại thần kinh lại suy yếu như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng thì là chúng ta đến một bác sĩ về thần kinh hoặc là tâm trí hoặc là thần kinh thường đó, thì có thể tìm ra cái nguyên nhân, và từ cái tìm ra cái nguyên nhân rồi người ta chữa, bác sĩ người ta chữa cho thì nó dễ dàng hơn đó, thưa vị thính giả.
Dạ vâng, câu hỏi của bạn Hoa là thuốc dùng cho phụ nữ để tăng kích thước vòng 1, nó có chứa estrogen, nó có hại gì không?
Thực ra thì thưa quý vị, những cái loại tăng cái vòng 1 là nếu mà quý vị, nếu mà vị thính giả đó thấy rằng thì là cái estrogen làm cho cái cặp ở vòng 1 nó một ngày nó một lớn ra, thì thưa quý vị, đó cũng là một điều nên làm, và chúng tôi nghĩ rằng thì nó không có hại gì cho cơ thể của chúng ta, ngoại trừ những cái estrogen này nó có thể gây ra ảnh hưởng của cái lớp da ở trên vòng ngực của người phụ nữ một phần nào. Thế theo chúng tôi nghĩ và y giới cũng nghĩ thì chúng tôi thấy rằng thì là, hay là y giới cũng thấy rằng thì là cứu dùng không có sao hết cả đó thưa quý vị khán giả.
Dạ, bệnh nhân gai thoái hóa cột sống sử dụng nhiều thực phẩm có nhiều chất canxi có ảnh hưởng tới cột sống không?
Thường thường đó, nếu mà thoái hóa cột sống mà bệnh nhân vẫn chịu đựng được thì không sao. Còn nếu mà trong trường hợp mà thoái hóa cột sống hoặc là bị gai hoặc là bị những cái nguyên nhân nào khác thì tất nhiên phải đi bác sĩ về xương để người ta coi xem tại làm sao và người ta điều trị, người ta đưa ra cách để điều trị đó thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, Trà My cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ý Đức rất là nhiều. Thời gian đến đây cũng đã hết dành cho chương trình Hỏi Đáp Trực Tiếp Y Học. Dạ, cảm ơn bác sĩ Ý Đức rất nhiều.
Dạ, xin chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo cuộc họp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc và sau đó là Ngoại trưởng Trung Quốc để thuyết trình về cách thức tiến tới với Triều Tiên. Tại một cuộc họp báo ở Seoul với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản, Ngoại trưởng Pompeo ca ngợi sự hợp tác của hai đồng minh chính của nước Mỹ là tối cần thiết để tạo nên cơ hội cho cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore, mà theo ông đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ Hoa Kỳ-Triều Tiên khi ông Kim Jong-un công khai cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh là đây sẽ là một tiến trình không dễ dàng. Ông cũng nhấn mạnh là trong tiến trình này, Hoa Kỳ sẽ vẫn sát cánh với Hàn Quốc và Nhật Bản và nhắc lại tính chất vững mạnh của Liên minh Mỹ-Hàn và Liên minh Mỹ-Nhật. Ông cũng nhấn mạnh là việc gỡ bỏ những chế tài không thể xảy ra cho đến thời điểm chứng tỏ Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau khi gặp Ngoại trưởng Trung Quốc, Ngoại trưởng Pompeo cảm ơn Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình vì đã giúp đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán và tiếp tục hỗ trợ trong lúc chúng ta làm việc để hoàn tất việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược ở bán đảo Triều Tiên. Ông Pompeo nói Trung Quốc đã tái xác nhận cam kết của nước này vẫn giữ những chế tài đối với Triều Tiên theo như những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những nghị quyết này có cơ chế gỡ bỏ chế tài và chúng ta đồng ý là vào một thời điểm thích hợp những chế tài này sẽ được xem xét lại. Tuy nhiên, chúng ta đã nói rất rõ là việc gỡ bỏ những chế tài kinh tế sẽ chỉ xảy ra sau khi Triều Tiên hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Ngoại trưởng Pompeo nói ông cảm kích vì Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tất cả đều công nhận những gì xảy ra tại thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, rằng chúng ta đã xoay chuyển tình thế, rằng chúng ta đã bắt đầu một tiến trình xa cách mối đe dọa chiến tranh và tiến về phía hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Năm, ngày 21 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.